Trong khi đó mình có người á, nghĩa là chưa gì đó, thấy không? Tức có khi người ta chưa đem tới cửa nữa. Phải không? Đấy, chưa đem tới cửa nữa mà vội chạy ra nhận rồi nữa. Quý vị thấy có không? Có không? Tức là ta chưa đem tới cửa nhà mình là mình đã vội chạy ra ngoài đón lại nhận rồi. Thấy không? Tức là ta chưa, ta chửi ngay mặt mình, ta chửi đâu xa xa, phải không? Đó, chửi ra xa hoặc ta nói lại người nào đó mà mình đã chạy ra nhận rồi rồi. Phải không? Chứ còn đúng ra thì đó ta nói xa xa thôi, chưa nói tới mình nữa thì chuyện đó thôi, có gì đâu. Đó, đó, mà rồi chạy ra tới để mà nhận đem về rồi chịu khổ than khổ. Đó. Cho nên ở đây là phải học cái hạnh đó, học là buông xả, học hạnh là cước từ, từ chối. Thôi nghĩa là của anh thì vẫn là của anh. Đó. Trong nhà thiền có câu chuyện mà vừa vui mà vừa ý vị, là câu chuyện mà có hai huynh đệ đó đang đi mà trên con đường lầy lội, gặp cái trời đang vừa mưa xong cho nên đường lầy lội, cho nên rồi gặp cô bé đang mặc đồ mới đẹp muốn đi qua, nhưng mà ngại đi qua là sợ bùn nó văng lên là dơ đồ, cho nên còn hơi ngại ngùng. Thì cái ông sư huynh đó, ông thấy vậy tới nghe là nó liền bảo à, này cô bé thôi đến đây người ta đưa qua cho. Thì cái này ông bế cô bé nhấc bổng cái đưa qua đường, đặt qua bên kia, đặt xuống bên địa đường rồi cái thì ông đi tự nhiên. Nhưng mà từ đó đi về chùa thì cái hai huynh đệ coi như là im lìm không nói năng hết. Ông sư đệ thấy là có gì là bực bội trong lòng. Thế về đến chùa là ông sư đệ chịu hết nổi rồi, bèn lên tiếng trách sư huynh, nghĩa là mình là chúng ta là người tu hành mà sao mà làm cái gì kỳ vậy. Ông sư huynh nói làm gì kỳ vậy, chắc nãy giờ là ông trong bụng ông là không vui là vậy hả, làm cái gì đâu. Thì ông liền nói tại sao mà sư huynh là ông bồng cô gái nãy đó. Thì cái ông sư huynh liền cười ha hả, bảo à thì ra là như vậy, tôi đã bồng, tôi bỏ cô ấy xuống ở bên ngay bên kia đường đó rồi, còn ông á thì ông lại còn bồng cô ấy về tới chùa đây nữa à. Hèn gì mà ông không được vui. Tức là sư huynh làm rồi, không làm rồi thì đặt đó xuống rồi là xong. Còn ông kia là ôm đó mà ôm tới về tới chùa luôn, cho nên là từ đó đi về tới chùa là ôm ở trong lòng. Cho nên đâu có vui. Cho nên đó là coi như là một việc làm, không là tâm nó coi như là vô tâm, nó rỗng rang, làm gặp duyên là làm qua rồi thôi, chứ không có vướng mắc, không có để gì hết. Còn ở kia là có tâm bám giữ, cái tâm ôm cất, không chưa phải mình làm nữa mà đã ôm rồi, không đã cất rồi, cho nên thành chướng ngại. À. Cho nên mình học, tuy nhiên ở đây đó mình học cái này là học cái tinh thần buông bỏ đó, không quý vị nhớ, học thiền là mình phải gọi là đạt ý mà quên lời, chứ không phải nghe đâu rồi chấp đó. Tức là quý vị nghe câu chuyện đó thì quý vị cũng học đó, nhưng mà học thì sao? Đó, tức là học cái tinh thần buông bỏ đó, chứ không phải học luôn cả câu chuyện đó. Phải không? Học luôn câu chuyện đó là nguy hiểm. Phải không? Đó, mình học là phải học vậy, chứ học cái tinh thần, gọi là học cái ý. Cho nên gặp ai mà chửi mắng mình nghe xong thì sao? Nghe xong thì buông xuống ngay chỗ đó, về nhà an ổn, phải không? Ra đường hoặc ra chợ gặp ai đó nghĩa là chửi mắng mình, xúc phạm mình, là nghe qua rồi thôi, cũng là buông xuống chỗ đó luôn, đặt xuống chỗ đó luôn, đi về nhà thì an ổn. Còn ôm theo về nhà thì sao? Mà nên nhiều khi á ôm về nhà, giờ ôm lên cả giường ngủ luôn nữa. Không, ôm về tới nhà được, ôm lên cả giường ngủ, tối nằm ngủ ôm nó luôn nữa, cho nên rồi khổ. Chứ cần hiểu được như vậy đó thì mình chưa phải là bậc thánh, tức là còn phàm thì cũng còn buồn còn vui, phải không? Thì vậy lỡ người ta nói xúc phạm nó nặng mình cái thì cũng buồn đó, thì cũng cho phép buồn chút. Không? Nhưng buồn chút đó rồi thôi cũng đặt xuống đó luôn. Phải không? Buồn đó rồi cũng đặt xuống đó luôn. Đó. Chứ đừng có ôm về. Đó. Ôm về đem lên giường ngủ đó. Thì khổ sở. Đó. Đó. Học thì như vậy đó là mới là được sống với tâm mùa xuân thì mới được vui vẻ. Phải không? Quý vị còn nhớ câu chuyện mà ngài thiền sư Bạch Ẩn không? Ngài khi mà ngài tiến tâm mà lên cao rồi đó, không là coi như là ai cũng đều là quý trọng quý kính hết. Thì một hôm đó sau là có cô gái gần chùa đó là không chồng mà có thai. Rồi thì người bị người cha đó trách mắng, hạch hỏi là ai là tác giả. Thì cô bức quá, cô lại chỉ là thiền sư Bạch Ẩn. Đó, thì người cha nghe vậy là càng tức giận thêm nữa, không ngờ nghĩa là ông sư chùa mà vậy, cho nên là liền đến chùa đổ hết cái sự tức giận lên ngài Bạch Ẩn đó bằng những lời nghĩa là thô tục ở thế gian. Sau đó thì cô sanh ra đứa bé thì ông liền bồng đứa bé giao cho ngài luôn. Thì lúc đó ngài chỉ nói thế à, vậy sao? Rồi một thời gian sau thì cô gái này bị lương tâm cắn rứt, chịu hết nổi rồi, cho nên bây giờ mới thú thật hết với người cha là cái anh chàng mà tác giả này là anh chàng bán cá ngoài chợ kia chúng vay thiền sư Bạch Ẩn. Thì lúc đó người cha mới hoảng sợ, vậy là một cái tội lỗi quá chừng rồi, cho nên mới dò dàng đến chùa tha thiết, nghĩa là dập đầu sám hối với ngài. Sau đó là xin lại đứa bé. Thì ngài cũng chỉ cười, ngài nói thế à, vậy thôi. Trước cũng thế à, câu sau cũng thế à. Trong lòng ngài coi như là cũng là trống rỗng, không rỗng rang, không chứa chấp gì hết. Khi bị chửi mắng, bị vu oan thì cũng không thấy là nhục gì hết. Và khi mà lấy lại đứa bé thì cũng không phiền, không hận gì hết. Chứ gặp như mình vậy đó thì chắc là cũng sổ cho một trận phải không? Nhưng ngài cũng vẫn là trước sau cũng vẫn là không có gì hết, tức là tâm lúc nào cũng vẫn là mùa xuân là như vậy, là vui vẻ. Cho nên thiền sư Tịnh, tức là ngài Thử Am đó, ngài có một bài kệ là nguyên văn chữ Hán là lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, phiến vân quy động bổn vô tâm. Nhân sinh nhược đắc như vân thủy, thiết thọ khai qua biến giới xuân. Tức là nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn vô tâm. Người đời nếu được như mây nước, cây sắc trổ hoa khắp chốn xuân. Nghĩa là mình sống nghĩa là khéo được như vậy đó, tức là nước tuôn xuống núi nó không có ý gì hết, nó có chảy thôi. Mây bay về động cũng vốn vô tâm, không có tâm gì hết. Người đời mà nếu mà được như mây như nước vậy đó thì cây sắc cũng trổ hoa nữa, chỗ nào cũng thấy được mùa xuân. Tức là sao? Nếu mà tâm mình mà sống được như mây bay, như nước chảy như vậy đó, không thì lúc nào cũng thấy mùa xuân, ở đâu cũng thấy mùa xuân hết. Mây bay, tại vì thấy mây bay đó, nó có vướng mắc vào đâu không? Có bám vào cái gì không? Cho nên mây bay nào nó bay, nghe không? Bay lơ lửng bay bay, không có vướng mắc gì hết, không có bám vào chỗ nào hết, không có chỗ trụ cho bám gì hết. Đó. Thì mình mà nếu được như vậy đó thì là vui vẻ thôi, nghe không? Đi qua tất cả giống như mây bay vậy thôi. Đó. Còn mình mà vừa bám, tức là có dừng có trụ vào chỗ đó là có khổ chỗ đó, nghe không? Cũng vậy, nước nó tuôn xuống núi thì nó chảy, là nó chảy qua hết, nghe không? Trong đó khi là cát đá sỏi đất bùn lầy nhơ nhớp gì, hoặc có chỗ quanh co khúc phiểu gì, nó cũng chảy qua hết, nó chảy tuôn xuống núi hết, chứ nó không có dính, không có dừng gì chỗ nào hết, tức là không có tâm lựa chọn gì hết, chứ không phải nó lựa chỗ sạch nó chảy, còn chỗ dơ thôi không chảy. Phải không? Sạch dơ gì nó cũng chảy tuốt hết, chảy qua hết, gai góc gì nó cũng chảy qua hết, không có dướng gì hết. Đó. Thì tâm mình được như vậy đó thì tâm mình nó cũng thênh thang, nó cũng rỗng suốt, thì chỗ nào là cũng gặp được mùa xuân hết. Như vậy thì dù cho cái chỗ khô khan vô vị cũng như cây sắt, nhưng mà nó cũng phải trổ qua, nó cũng phải hiện bài mùa xuân luôn. Đó. Thì vậy thấy không? Đó, thì mình tập vậy đó, tâm mình vậy đó, tức là đi qua hết, đừng có dừng chỗ nào hết.